Kiếm đạo độc thần, chương 149, Đại lực thạch viên 2, góc truyện audio.com, thú lực hộ thể, Sở Mộ hô nhỏ một tiếng, kiếm giả cửu đoạn bình thường, hung thú cao cấp cũng có thể đem thú lực kích phát ra ngoài thân thể tạo thành vòng phòng ngự. Hơn nữa thú lực của hung thú so với kiếm khí của kiếm giả càng thêm cuồng bạo. Sau khi đại lực thạch viên kích phát thú lực cũng không có thu liễm, ngược lại còn vận chuyển thú lực tới hai tay. Hai mắt Sở Mộ vô cùng lợi hại cho nên có thể nhìn thấy rõ ràng. Thú lực trên người đại lực thạch viên đang nhanh chóng đổ về phía hai tay nó. Cảnh tượng này khiến cho tim trong lòng Sở Mộ giật thót một cái, một loại cảm giác nguy hiểm đột nhiên ào ra khiến cho hắn vội vàng bay ngược lại. Nói thì chậm mà diễn biến cực nhanh, đại lực thạch viên lần nữa giống lớn một tiếng, hai nắm đấm giống như cự chùy vừa thô vừa to hung hăng đánh về phía trước, đánh về phía mặt đất. Kình phong rít gào, giống như long trời một lở đất. Phanh một tiếng, mặt đất chấn động, thú lực cuồng bạo vô cùng lập tức đánh vào trên mặt đất. Trong nháy mắt phạm vi mặt đất trong vòng 10 trượng giống như đều sôi trào lên, kịch liệt chấn động, toàn bộ bị nghiền nát. Hóa thành từng khối nhỏ lớn bằng đầu người, ở trong thú lực cuồng bạo giống như từng quả đạn pháo đang bay ra khỏi nòng vậy. Rầm rầm rầm, là thú kỹ, Sở Mộ kinh hãi, bất đắc dĩ nhanh chóng đề cao tốc độ. Hắn cũng chỉ rời khỏi phạm vi chừng 5 trượng, căn bản khó có thể rời khỏi phạm vi 10 trượng. Hắn lập tức vận chuyển cây em thành khải giáp bao trùm toàn thân. Thoáng chốc Sở Mộ cảm thấy từng khối đất cứng rắn đang mạnh mẽ oanh kích vào trên kiếm khí hộ giáp của hắn, lực lượng cực lớn trùng kích khiến cho thân thể hắn không nằm trong sự khống chế mà liên tục bay lên trên không trung. Thanh âm răng rắc vang lên giống như là thủy tinh bị nghiền nát. Kiếm khí hộ bốn giáp dưới lực lượng trùng kích mạnh mẽ cũng bị phá ra, những miếng đất cứng rắn cũng vì vậy mà bị nghiền nát. Nhưng mà vẫn có một bộ phận oanh kích vào trên hộ thể vô ảnh kiếm khí của Sở Mộ, làm cho hộ thể kiếm khí chấn động rồi tiêu tán. Sở Mộ thoáng cái bay lên cao hơn chục thước, khí huyết toàn thân chấn động, chỗ bị đánh trúng truyền ra cảm giác đau đớn từng dây đợt giống như xương cốt đều bị đứt gãy vậy. Để khí khinh thân, miễn cưỡng thi triển thân pháp phong trung du, nhanh chóng bay ngược về phía sau, kéo giãn khoảng cách với đại lực thạch viên. Sau thú kỹ, mặt đất phạm vi 10 thước bị nghiền nát vô số, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Đại lực thạch viên ngửa mặt lên trời đứng thẳng, hai tay tráng kiện vung vẩy, hai nắm đấm cực lớn không ngừng đánh vào trên ngực mình, phát ra tiếng bộp bộp giống như là nổi trống, miệng còn ô ô giống lên vài tiếng. Trí hai tuệ của nó vô cùng đơn giản, lúc này nó cảm thấy kẻ yếu đuối này sau khi thừa nhận thú kỹ của mình tuyệt đối không thể nào còn sống sót, cho nên nó thắng lợi, nó thắng. Có lẽ nó nên hoan hô ăn mừng chút, ngay cả vết thương trên người cũng không cần phải quan tâm. Sở Mộ đáp xuống vị trí cách đó chừng 20 thước, khí huyết chấn động còn chưa ngừng. Góc truyện audio.com, lại toàn thân không thoải mái, hắn cố nén loại cảm giác không thoải mái này, vội vàng thi triển thân pháp nhanh chóng lui về phía sau, trực tiếp kéo giãn khoảng cách thêm 10 thước. Vẻ mặt có chút tái nhợt, một kích thú kỹ của đại lực thạch viên uy lực thực sự quá cường hãn, đổi thành một kiếm giả cửu đoạn khác chỉ đơn thuần kiếm khí hộ giáp bảo hộ bản thân, sau thú kỹ cho dù không chết thì bản thân tuyệt đối cũng bị trọng thương. Cũng may Sở Mộ trừ kiếm khí thành giáp ra còn có hai tầng kiếm khí hộ một thể bí pháp bảo hộ, hai loại bảo hộ kết hợp mới tránh cho hắn bị thương. Nhưng mà huyết khí toàn thân chấn động làm cho hắn rất không thoải mái. Liên tục nắm chặt thời gian điều tức khí huyết mới bình tĩnh lại, chỗ bị đánh cũng không còn đau nhức nữa. Sở Mộ thở dài một hơi, mí mắt run lên, hai mắt bắn ra tinh mang sắc bén như kiếm. Kiếm khí bên ngoài phạm vi 6 thước lập tức bị điều động, nhanh chóng hội tụ tới, giống như là từng cơn gió lớn, phát ra tiếng rít làm cho Sở Mộ giống như là cưỡi gió mà đi. Đại lực thạch viên cũng phát hiện ra động tĩnh của Sở Mộ, nó dừng hành động mình đang làm lại nhìn sang bên có động tĩnh phát ra. Nó phát hiện sinh linh yếu đuối này không ngờ lại không có chết cũng không có trọng thương, nhìn qua giống như còn nguyên vẹn, không tổn hao gì khiến cho nó lập tức nổi giận. Một tiếng giống vang lên, hai cánh tay tráng kiện hai của đại lực thạch viên chống đỡ mặt đất nhanh chóng chạy như điên về phía trước giống như là một cỗ xe bọc thép ầm ầm phóng về phía Sở Mộ, mặt đất không ngừng chấn động. Ánh mắt Sở Mộ càng thêm sắc bén, kiếm khí ngoài phạm vi 6 thước đều dưới sự khống chế, điều động của hắn, nhanh chóng ngưng tụ lại, bị áp xúc theo bàn tay trái Sở Mộ đặt trên thân kiếm chậm rãi bị kéo ra. Khoảng cách giữa đại lực thạch viên và Sở Mộ có 50 mấy thước, cho dù có chạy như điên tới đại khái cũng cần mất 3-4 giây. Sau 2 giây, tay phải Sở Mộ nắm lấy Ngụy Thanh Phong kiếm, chậm rãi huy vũ, cả lưỡi kiếm giống như được một màu xanh nhạt bao phủ, giống như là mặt nước chậm rãi ba động, vô cùng hoa lệ. Thanh âm đông đông không ngừng vang lên, mặt đất đang chấn động, thân ảnh đại lực thạch viên nhanh chóng hiện lên chưa cờ mờ ắt, một cỗ khí tức hung ác, bạo ngược giống bầy như thủy triều cuồn cuộn kéo tới, khiến cho mái tóc đen của Sở Mộ bay tán loạn, hơn nữa còn có một mùi thối cơ hồ khiến cho Sở Mộ hít thở không thông. Cách chương.